chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống. Chương trình hôm nay gồm có những nội dung chính sau. Gian lận trong thương mại điện tử vẫn chưa hết nóng. Những chiến sĩ hải quan trên mặt trận phòng chống tội phạm ma túy. Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân là như thế nào? Nguyên nhân, hậu quả, biện pháp phòng ngừa, phát hiện và giải quyết mâu thuẫn. Trách nhiệm của các ban ngành, đoàn thể, cộng đồng dân cư trong giải quyết mâu thuẫn. Đó là những nội dung được Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Công an tỉnh tuyên truyền tại xã Dân Tiến, Võ Nhai mới đây. Theo đó, hơn 260 người là bí thư, trưởng xóm, thành viên tổ hòa giải, đoàn viên thanh niên, hội viên phụ nữ, công an bán chuyên trách, đại diện các gia đình và học sinh được thông tin tuyên truyền những kiến thức cần thiết liên quan đến mâu thuẫn và giải quyết mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân. Cũng tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội đã phổ biến những quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, chế tài xử lý đối với hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, đồng thời phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hà Giang vừa ra quyết định tạm giữ hình sự 8 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc bằng hình thức mua bán số lô đề qua mạng với quy mô trên 315 tỷ đồng. Trước đó, vào khoảng 18 giờ 30 phút ngày 15 tháng 11, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Phòng Cảnh sát Cơ động, các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh và Công an huyện Bắc Quang, Công an thành phố Hà Giang đồng loạt tấn công bắt quả tang, đồng thời triệu tập đối với 8 đối tượng gồm Đỗ Văn Kiên, sinh năm 1988, trú tại phường Minh Khai, thành phố Hà Giang, Nguyễn Kim Nhung, sinh năm 1989, trú tại phường Trần Phú, thành phố Hà Giang, Trần Thị Diệp, sinh năm 1985, Đền Thị Nga, sinh năm 1980, cùng trú tại xã Tân Quang, huyện Bắc Quang, Đồng Trung Tuấn, sinh năm 1989, Nguyễn Thị Ngà, sinh năm 1973, Tô Thị Thúy, sinh năm 1970 và Nguyễn Diệu Hoài, sinh năm 1985, cùng trú tại phường Nguyễn Trãi, thành phố Hà Giang để điều tra làm rõ hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp, lực lượng công an đã phát hiện tạm giữ 13 điện thoại di động, 45 viên nén, 22 túi nhỏ là ma túy tổng hợp, nhiều giấy vay tiền, sổ ghi và nhiều tang vật khác có liên quan. Cơ quan điều tra xác định đây là đường dây tổ chức đánh bạc với quy mô lớn bằng hình thức mua bán số lô đề, hoạt động thông qua mạng viễn thông, mạng Internet. Từ khoảng đầu năm 2023, các đối tượng đã thực hiện giao dịch với số tiền hơn 1 tỷ đồng trên một ngày. Đến nay ước tính tổng số tiền giao dịch lên đến trên 315 tỷ đồng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận đã tống đạt quyết định khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội danh trốn thuế đối với ông Đào Đức Kiểm, sinh năm 1973, trú ở khu phố 10, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Kết quả điều tra bước đầu cho thấy, ông Đào Đức Kiểm là phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long, có trụ sở giao dịch tại 102/13 Lê Duẩn, phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang, Tháp Chàm. Sau khi được cấp giấy phép hoạt động từ cuối tháng 3 năm 2008, doanh nghiệp này tổ chức sản xuất kinh doanh nhiều ngành nghề, trong đó có lĩnh vực xây dựng. Trong quá trình quản lý, điều hành hoạt động của công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long, phó giám đốc Đào Đức Kiểm đã chỉ đạo kê khai khống doanh số đầu vào quý 3 năm 2020 nhưng không có hóa đơn, nhằm mục đích trốn thuế hơn 1,1 tỷ đồng, trong đó có hơn 392 triệu đồng tiền thuế giá trị gia tăng và hơn 785 triệu đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp. Cùng với việc khởi tố, bắt tạm giam, một tổ công tác của Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Ninh Thuận cũng đã thực hiện lệnh khám xét trụ sở giao dịch công ty trách nhiệm hữu hạn Hoàng Long, thu giữ nhiều chứng cứ tài liệu có liên quan phục vụ đấu tranh mở rộng điều tra vụ án. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã hoàn tất hồ sơ, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp, đề nghị truy tố 5 đối tượng gồm Lâm Thiện Nhật, sinh năm 1994, Hồ An Thịnh, sinh năm 2005, Tôn Thành Nghĩa, sinh năm 2003, Hồ Ngọc Hiếu, sinh năm 2004, cùng chú huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang, và Trần Văn Tâm, sinh năm 2003, cư trú xã Tân Tuyến, huyện Chi Tôn, tỉnh An Giang, về tội chế tạo, tàng trữ, mua bán trái phép vũ khí quân dụng. Trước đó, ngày 20 tháng 12 năm 2022, qua công tác quản lý địa bàn, Công an huyện Thoại Sơn phát hiện thu giữ tại nơi ở của Nhật 5 khẩu súng các loại, 4 kg đạn chì, 4 viên đạn, 2 ống nhòm, 2 thiết bị giảm thanh, 1 dao tự chế và nhiều vật chứng khác có liên quan. Qua công tác giám định, xác định có 2 trên 5 khẩu súng thu giữ của Nhật là vũ khí quân dụng. Nên ngày 15 tháng 2 năm 2023, Công an huyện Thoại Sơn chuyển tin báo về tội phạm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng cho Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh An Giang để điều tra theo thẩm quyền. Năm 2021, thông qua mạng xã hội, Nhật đặt mua được 3 khẩu súng, trong đó có 1 khẩu súng quân dụng cùng số đạn và các thiết bị với giá 12,5 triệu đồng mang về nhà trọ ở thị trấn Núi Sập để cất giấu. Cũng thông qua mạng xã hội, năm 2022, Hiếu và Tâm đặt mua được 2 khẩu súng rulo với giá 5 triệu đồng rồi mang về nhà cất giấu nhằm giải quyết mâu thuẫn với các đối tượng khác ở địa phương. Sau khi thấy súng bị hư, Tâm và Hiếu thông qua Thịnh và Nghĩa mang 2 khẩu súng để thuê Nhật sửa chữa, lắp ráp lại thành 1 khẩu súng quân dụng. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 3 đối tượng để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thông qua mối quan hệ xã hội, Phan Công Hiến, sinh năm 1997, ngụ tại thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh, quen và biết anh Tê, ngụ thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu mua xe ô tô Mercedes AMG G63 để sử dụng. Do trước đó Hiến đánh bạc thua nhiều tiền nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tê. Vì thế Hiến đã dẫn anh Tê đến showroom chuyên bán siêu xe tại quận 7 để xem xe ô tô Mercedes AMG G63 đang được chào bán với giá 13,9 tỷ đồng. Mặc dù Hiến chưa mua được chiếc xe trên nhưng vẫn ký thỏa thuận mua bán với anh Tê bán chiếc xe trên với giá 13,2 tỷ đồng. Từ ngày 7 tháng 6 năm 2022 đến ngày 20 tháng 6 năm 2022, Hiến đã nhận 5,6 tỷ đồng của anh Tê. Hiến đưa ra thông tin gian dối về việc thanh toán tiền đặt cọc mua xe, thanh toán tiền rút hồ sơ đăng ký xe để chiếm đoạt số tiền anh Tê đã chuyển cho Hiến. Một trường hợp khác, để có tiền tiêu xài cá nhân và trả tiền nợ các app tài chính, Đỗ Kim Minh Thủy, sinh năm 1989, thường trú quận Tân Phú, nơi ở hiện nay, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An, đã nhiều lần lấy lý do để mượn tiền của ông HS. Sau khi không có tiền trả, Thủy đã tự nghĩ ra cách đề nghị ông HS mua lại căn nhà trên đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú với giá 1,96 tỷ đồng. Sau đó, Thủy lại hứa bán một căn nhà khác ở đường Hòa Bình, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú với giá 1,1 tỷ đồng. Mặc dù hai căn nhà nêu trên không thuộc quyền sở hữu của Thủy cho ông HS, Thủy tự soạn các công văn của cơ quan tòa án, công an, sở tài nguyên và môi trường để gửi các hình ảnh đã cắt ghép cho ông HS nhằm mục đích để ông này tin và chuyển tiền đặt cọc rồi chiếm đoạt số tiền 651 triệu đồng. Từ năm 2018 đến tháng 9 năm 2021, Dương Quang Mẫn là chuyên viên bộ phận tín dụng tại một ngân hàng ở phường 14, quận Tân Bình được phân công giải quyết hồ sơ cấp tín dụng của ông TAL, nên Mẫn tự lập và giải chữ ký, chữ viết họ tên TAL trên giấy nhận nợ, đề nghị giải ngân số tiền 5 tỷ đồng vào tài khoản của VNH, bạn của Mẫn. Giải chữ ký, chữ viết họ tên TAL, VNH trên các tài liệu tín dụng bổ sung. Bằng thủ đoạn nêu trên, Mẫn đã chiếm đoạt số tiền 5 tỷ đồng để trả các khoản nợ cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ban Chỉ đạo 389 tỉnh Thái Nguyên, trong 3 năm qua, lực lượng chức năng của tỉnh đã phát hiện, bắt giữ và xử lý 287 vụ việc vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, trong đó có 45 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng lậu, 233 vụ gian lận thương mại, 9 vụ hàng giả, vi phạm quyền sở hữu trí tuệ. Điều này cho thấy vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử chưa có chiều hướng giảm, nếu không muốn nói là tiếp tục gia tăng. Theo Hiệp hội Thương mại Việt Nam, Thái Nguyên là tỉnh có tốc độ phát triển kinh doanh thương mại điện tử đứng thứ 26 trên 63 tỉnh thành trong cả nước. Toàn tỉnh hiện có trên 2.470 tên miền .vn và 124 website thương mại điện tử được Bộ Công Thương xác nhận. Chính sự gia tăng nhanh chóng các hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn là điều kiện để các đối tượng lợi dụng buôn bán, kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng cấm, hàng không rõ nguồn gốc, hàng kém chất lượng. Các đối tượng sử dụng phương thức ngày càng tinh vi, không dễ để phát hiện xử lý. Thường là tàng trữ hàng hóa kinh doanh ngay tại nhà ở, nhà trọ, quảng cáo, giới thiệu và bán hàng qua mạng xã hội hoặc các sàn thương mại điện tử. Điều đáng nói là các trường hợp này đều không có địa chỉ cụ thể hoặc địa chỉ không liên quan, giả mạo địa chỉ để tổ chức giới thiệu, bán hàng vào thời gian ngoài giờ hành chính. Cách thức giao dịch không thường xuyên, liên tục, không cố định giờ cụ thể, địa chỉ giao dịch một nơi nhưng tập kết, tàng trữ hàng hóa tại nhiều địa điểm khác hoặc kết hợp vừa là nơi giao dịch, vừa là nơi ở, cất giấu và tổ chức bán hàng qua mạng xã hội hoặc qua sàn thương mại điện tử. Hơn nữa, các chủ thể bán hàng giả, hàng cấm chủ yếu là các cơ sở nhỏ lẻ hoặc cá nhân, ngồi một nơi và bán hàng một nơi. Các đối tượng này thường có trình độ và am hiểu nhất định về công nghệ thông tin hoặc có đội ngũ kỹ sư chuyên trách tư vấn. Điều này khiến công tác kiểm tra, xác minh, xử lý của cơ quan chức năng gặp nhiều khó khăn, đối tượng dễ trốn tránh, dễ tẩu tán tang vật. Cá biệt, nhiều trường hợp có hành vi cản trở lực lượng chức năng trong kiểm tra, xác minh, khám xét nơi cất giấu hàng hóa. Một điểm đáng lưu ý là các đối tượng đã lợi dụng dịch vụ bưu chính để vận chuyển hàng lậu, hàng cấm. Tại tỉnh Thái Nguyên, ngoài các đơn vị, doanh nghiệp có văn phòng giao dịch và được phép hoạt động bưu chính, chuyển phát, còn phát sinh rất nhiều tổ chức cá nhân tự phát hoạt động dịch vụ tương tự, lợi dụng kẽ hở của hành lang pháp lý để vận chuyển hàng hóa bằng xe ô tô chung, xe khách, xe hợp đồng du lịch. Được biết, kẽ hở để các đối tượng có thể buôn bán gian lận chính là việc kiểm soát, định danh tài khoản người bán, đăng tải chào bán, chào mua chưa thật sự chặt chẽ, thường xuyên, liên tục của các sàn giao dịch thương mại điện tử. Thực tế cho thấy, đã có những đối tượng duy trì thường xuyên hàng chục, thậm chí có vụ việc được phát hiện, đối tượng sử dụng tới hàng trăm tài khoản trên các sàn thương mại điện tử khác nhau để dễ dàng thay đổi khi bị phát hiện. Mặt khác, cũng phải thừa nhận, nhận thức và sự hiểu biết của người tiêu dùng còn nhiều hạn chế, tâm lý thích dùng hàng hiệu giá rẻ vẫn còn phổ biến. Nhiều trường hợp còn e ngại, không dám tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng xử lý đối với những trường hợp vi phạm. Các chuyên gia dự báo thời gian tới, tình hình vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử sẽ có nhiều phương thức, thủ đoạn mới, tinh vi và phức tạp hơn. Do đó, nếu chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính, mức độ phạt nhẹ như hiện tại thì không đủ sức răn đe, ngăn chặn. Đã có nhiều trường hợp sẵn sàng nộp phạt để rồi tiếp tục thực hiện hành vi vi phạm với quy mô, mức độ ngày càng lớn hơn.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị, thưa các bạn, nói đến công tác phòng chống ma túy, nhiều người thường nghĩ tới các lực lượng như công an, biên phòng, nhưng còn một lực lượng đặc biệt nữa, đó là hải quan, những người cống hiến không ít chiến công thầm lặng trên mặt trận cam go này, nhất là các địa bàn biên giới như tỉnh Lào Cai. Phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Bắt quả tang hơn 4kg thuốc phiện trên người một đối tượng nam giới trong lúc vận chuyển thuê dọc biên giới từ A Mú Sung xuống bản Vược Bát Sát, Lào Cai để đổi lấy 25 triệu đồng tiền công. Đây là chiến công mới được Chi cục Hải quan Bát Sát phối hợp với công an địa phương xác lập vào chiều 25 tháng 10 vừa qua. Nghe có vẻ đơn giản nhưng tất cả đều đã được tính toán kỹ lưỡng, từ khâu chủ động nắm bắt thông tin đến tổ chức phân công phối hợp nhịp nhàng, quyết không để xảy ra sai sót. Theo ông Tạ Thanh Đông, đội trưởng đội nghiệp vụ Chi cục Hải quan Bát Sát tỉnh Lào Cai, là đơn vị trực tiếp tham gia đánh án, nhưng nhìn vào công việc thường nhật thì người dân, doanh nghiệp dường như quen hơn với hình ảnh những công chức hải quan trong trang phục chỉnh tề, chủ yếu làm nhiệm vụ với giấy tờ sổ sách. Thực ra trách nhiệm đặt lên vai rất nhiều, trong đó công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, đặc biệt là hàng cấm như ma túy, pháo cũng là một trong những nhiệm vụ quan trọng. Nhưng so với biên chế cả đội chỉ có 5 cán bộ, làm thế nào để chủ động, an toàn, tối ưu hiệu quả nghiệp vụ là bài toán hàng đầu luôn phải đặt ra, ông Đông chia sẻ.
Trong cái điều kiện khó khăn đấy thì chúng tôi cũng phải linh hoạt bố trí lực lượng, vừa phải đảm bảo công tác trực giải quyết các thủ tục hải quan, cũng vừa phải bố trí lực lượng đi tuần tra kiểm soát trên địa bàn và thường xuyên trao đổi phối hợp với chính quyền địa phương với các lực lượng chức năng trên địa bàn như là biên phòng, công an, cũng như tăng cường cái công tác nắm bắt thông tin quần chúng nhân dân, là lực lượng giúp đỡ mình.
Trong cơ cấu của Cục Hải quan tỉnh Lào Cai hiện nay không có đội chuyên trách về phòng chống ma túy, do đó đội kiểm soát hải quan là đơn vị được giao trực tiếp nhiệm vụ này. Theo đội trưởng Hoàng Quốc Hùng, thời gian qua từ tổng cục tới cơ quan chủ quản ở địa phương đều rất quan tâm trang bị cho đội đầy đủ công cụ hỗ trợ, thường xuyên tổ chức tập huấn, đào tạo nghiệp vụ đấu tranh phòng chống ma túy cho cán bộ công chức trực tiếp làm nhiệm vụ. Tuy nhiên do không phải đội chuyên trách nên những yếu tố như biên chế hạn hẹp, một vị trí kiêm nhiệm nhiều việc cộng với quy định luân chuyển cán bộ định kỳ theo đặc thù ngành cũng là thách thức đòi hỏi mỗi công chức hải quan phải tự ý thức về trọng trách của mình để từ đó chủ động sáng tạo nỗ lực hơn.
Cũng không có cách gì khác là bây giờ với biên chế cũng như là với cái lực lượng có hạn như thế này thì bằng mọi cách là chúng tôi phải cố gắng, phải tự bản thân và cùng quyết tâm để thực hiện nhiệm vụ thôi. Trong giai đoạn trước mắt thì chúng tôi tập trung chỉ đạo sâu về cái công tác phòng chống ma túy, đồng thời từng bước và nâng cao cái trình độ nghiệp vụ cho các công chức làm cái công tác phòng chống ma túy này. Đồng thời là cũng thường phối hợp với các lực lượng khác để vừa là nâng cao cái kỹ năng, đồng thời là cũng nâng cao cái sự phối hợp giữa các lực lượng.
Ông Hùng chia sẻ kinh nghiệm là đơn vị chịu trách nhiệm kiểm soát hải quan trong phạm vi toàn tỉnh cùng tuyến biên giới dài gần 200 km. Để nhiệm vụ không trở nên bất khả thi, cần phải biết dùng mưu thay vì giang tay ngăn chặn tội phạm trong vô vọng. Theo đó, việc gây dựng mạng lưới cơ sở để nắm bắt thông tin vô cùng quan trọng. Ngoài ra, cần phân bổ lực lượng một cách thông minh vào những địa bàn trọng điểm, linh hoạt chiến thuật cả ngày lẫn đêm vào các thời điểm trong năm tùy theo từng nhóm đối tượng đã được phân loại. Nhờ đó, các chỉ tiêu nhiệm vụ liên quan đến công tác phòng chống ma túy của đơn vị đều hoàn thành đáp ứng yêu cầu.
Điểm qua là như năm 2022 thì phối hợp bắt giữ 180.000 viên ma túy. Thế còn năm nay, hồi tháng 6, chúng tôi phối hợp với Cục Phòng chống ma túy và Bộ đội Biên phòng tỉnh cũng bắt giữ một cái vụ vận chuyển là 7 bánh heroin trên Simacai. Và tháng 7 năm 2023 thì chúng tôi cũng phối hợp với lực lượng biên phòng và cũng bắt giữ được 6.000 viên ma túy tổng hợp vào khu vực Bản Việt. Đấy là những cái địa bàn mà cũng được xác định là điểm nóng. Tuy nhiên thì chúng tôi vẫn xác định là cần phải cố gắng tăng cường hơn nữa.
Là cán bộ có thâm niên trong đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, từng trực tiếp trấn áp bắt giữ nhiều đối tượng, ông Nguyễn Văn Quý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương cho biết, Mường Khương vốn là địa bàn nóng về trung chuyển ma túy của Lào Cai. Huyện biên giới này có tới 50 km đường biên, địa hình đồi núi, khe suối hiểm trở và là địa bàn đặc biệt khó khăn, có gần 20 dân tộc anh em chung sống. Nếu không kinh nghiệm, vừa công khai vừa bí mật, linh hoạt chiến thuật rất dễ bị các đối tượng qua mặt.
Chi cục tập trung vào các khu vực như là ở Bản Lầu, Lậm Chảy, hai bên cánh gà của cửa khẩu Mường Khương và Pha Long, đấy là những địa bàn trọng điểm. Thế còn các đối tượng trọng điểm là sẽ tập trung vào các đối tượng mà đã có cái dấu hiệu về buôn lậu vận chuyển trái phép hàng hóa biên giới và các đối tượng mà nằm trong cái đồng bào dân tộc thiểu số mà cũng đã từng kết giao này, liên hệ rồi đã giúp đỡ các đối tượng liên quan đến hoạt động buôn lậu để khoanh vùng, rà soát danh sách để có biện pháp theo dõi và phòng ngừa từ xa để ngăn chặn kịp thời.
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt quy hoạch cửa khẩu trên tuyến biên giới đất liền Việt Trung. Theo đó, trong tương lai, tại Lào Cai sẽ có thêm hai cặp cửa khẩu quốc tế được mở nâng cấp gồm Bản Vược Bát Sát, Pà Sa và Mường Khương Kiểu Đầu. Để chuẩn bị nền móng cho sau này, các phương án đề xuất để củng cố cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ và nhất là đội ngũ kinh nghiệm mẫn cán đã được đơn vị chủ động từ sớm.
Với cái tình hình như vậy thì Chi cục Hải quan cửa khẩu Mường Khương đã xây dựng những cái kế hoạch mang tính chất là tầm nhìn, đảm bảo sau khi mà cái cửa khẩu được nâng cấp, giao thông đi lại thuận tiện, hàng hóa giao lưu nhiều thì làm sao vừa duy trì tốt cái hoạt động tại cửa khẩu nhưng đồng thời cũng làm tốt cái công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế cho nhà nước và phòng chống tốt các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm về ma túy.
Đêm bao la rực rỡ như sao xa sao xa phố phường, đêm sông cầu ai hát bước đi còn vấn vương, gặp em cô gái nhỏ nhìn sao mà dễ thương, mờ mờ trong khói sương dịu dặt trong tiếng đêm. Xa xa nhà máy thép, lò cao ánh lửa hồng, trăng treo ngoài bến tường, có ai người chờ mong, người đi người có nhớ sẽ trở lại Thái Nguyên mà em vẫn đợi chờ. Tôi yêu đêm thành phố và yêu những con đường nhỏ, xưa cặp sách đến trường, những kỷ niệm mến thương, những mái nhà quê hương. Tôi yêu và tôi mơ thành phố sẽ nhiều hoa, những công viên tươi xanh, những ngôi nhà cao hơn, những tượng đài thâm niêm. Thành phố là nỗi nhớ, là tình bao la rực rỡ như sao xa sao xa phố phường. Đêm sông cầu ai hát, bước đi còn vấn vương. Gặp em cô gái nhỏ nhìn sao mà dễ thương, mờ mờ trong khói sương, dịu dạt trong tiếng đêm. Xa xa nhà máy thép, lò cao ánh lửa hồng, trăng treo ngoài bến tượng, có ai người chờ mong. Người đi người có nhớ sẽ trở lại Thái Nguyên mà em vẫn đợi chờ. Tôi yêu đêm thành phố cặp sách đến trường, những kỷ niệm mến thương, những mái nhà quê hương. Tôi yêu và tôi mơ thành phố sẽ nhiều hoa, những công viên tươi xanh, những ngôi nhà cao hơn, những tượng đài thâm nghiêm. Thành phố là nỗi nhớ, là tình
mục tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục tìm hiểu pháp luật là nội dung tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012, sửa đổi bổ sung các năm 2014, 2017, 2020. Chương 2, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Điều 38, thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân. 1. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 10% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này, nhưng không quá 5 triệu đồng. C. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, C và D khoản 1, Điều 28 của luật này. 2. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp huyện có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50% mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này, nhưng không quá 100 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, B, C, D, E, H, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. 3. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 1, điều 28 của luật này. Điều 39. Thẩm quyền của Công an Nhân dân. 1. Chiến sĩ Công an Nhân dân đang thi hành công vụ có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 1% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này, nhưng không quá 500.000 đồng. 2. Thủ trưởng đơn vị cảnh sát cơ động cấp đại đội, trưởng trạm, đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 điều này có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 3% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này, nhưng không quá 1.500.000 đồng. 3. Trưởng công an xã, trưởng đồn công an, trưởng trạm công an cửa khẩu, khu chế xuất, trưởng công an cửa khẩu cửa hàng không quốc tế, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn cảnh sát cơ động, thủy đội trưởng có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 5% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này, nhưng không quá 2.500.000 đồng. C. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C và D khoản 1, điều 28 của luật này. 4. Trưởng công an cấp huyện, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh Chính trị Nội bộ, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Giao thông, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Quản lý xuất nhập cảnh, trưởng phòng công an cấp tỉnh gồm trưởng phòng an ninh chính trị nội bộ, trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu, trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, trưởng phòng cảnh sát giao thông, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt, trưởng phòng cảnh sát giao thông đường bộ, trưởng phòng cảnh sát đường thủy, trưởng phòng cảnh sát cơ động, trưởng phòng cảnh sát bảo vệ, trưởng phòng cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, trưởng phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường, trưởng phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, trưởng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, trưởng phòng quản lý xuất nhập cảnh, trưởng phòng an ninh kinh tế, trưởng phòng an ninh đối ngoại, trung đoàn trưởng trung đoàn cảnh sát cơ động, thủy đoàn trưởng có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 20% mức phạt tiền tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này, nhưng không quá 25 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá 2 lần mức tiền phạt được quy định tại điểm B khoản này. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D và K khoản 1, điều 28 của luật này. 5. Giám đốc công an cấp tỉnh có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. Phạt tiền đến 50% mức tiền phạt tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại điều 24 của luật này nhưng không quá 100 triệu đồng. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tăng vật, phương tiện vi phạm hành chính. D. Giám đốc công an tỉnh quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. E. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D, I và K khoản 1, điều 28 của luật này. 6. Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh Kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Tham nhũng, Kinh tế, Buôn lậu, Cục trưởng Cục Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, Cục trưởng Cục Cảnh sát Giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Cục trưởng Cục An ninh nội địa, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng, Tư lệnh Cảnh sát cơ động có quyền A. Phạt cảnh cáo. B. phạt tiền đến mức tối đa đối với lĩnh vực tương ứng quy định tại Điều 24 của luật này. C. Tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn. D. Tịch thu tang vật phương tiện vi phạm hành chính. D. Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm A, C, D, I và K khoản 1 điều 28 của luật này. 7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất. Phần tiếp theo của luật xử lý vi phạm hành chính sẽ được chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn trong chương trình Pháp luật và đời sống lần sau. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Thanh Nguyên, Báo Công an, VOV1. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Trung tâm Văn hóa và Truyền thông thành phố Thanh Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thanh Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.